Kính thưa quý ông bà và anh chị em, một trong những ý tưởng quan trọng nổi bật mà các bài đọc lời Chúa hôm nay nói với chúng ta đó là lòng trung thành. Lòng trung thành là gì? Thưa, lòng trung thành là sống trước sau như một, là giữ những điều mình đã hứa và mình đã cam kết. Lòng trung thành là giữ những điều mình đã hứa và những gì mình đã cam kết. Trong thời buổi hôm nay xem ra lòng trung thành đang có nguy cơ bị người ta quên lãng, bởi vì người ta nói xong thì người ta lại nuốt lời một cách dễ dàng. Những lời thề hứa thiêng liêng trước mặt Chúa như những lời thề hứa giữa người vợ với người chồng trong ngày thành hôn mà cũng bị quên lãng, rồi cuối cùng lời hứa ấy người ta cũng không giữ. Có biết bao nhiêu điều người ta hứa hẹn với Chúa, với các vị thần linh. Có biết bao nhiêu điều người ta cam kết với lương tâm, người ta cam kết với những đối tác làm ăn và những bạn bè, và lời hứa ấy cũng bị phản bội. Vì thế mà trung thành xem ra càng ngày càng bị coi nhẹ và quên lãng. Lòng trung thành được diễn tả trong các bài đọc lời Chúa hôm nay chúng ta có thể hiểu ở hai khía cạnh khác nhau. Khía cạnh thứ nhất là trung thành với Chúa, và khía cạnh thứ hai là trung thành với nhau. Lòng trung thành với Chúa được thể hiện qua lòng trung thành với anh em đồng loại. Lòng trung thành với anh em đồng loại mà được xây dựng trên nền tảng lòng trung thành với Chúa, thì lòng trung thành đối với anh em đồng loại nó sẽ bền vững và sinh hoa trái. Thưa quý ông bà và anh chị em, bài đọc thứ nhất trích từ sách Châm Ngôn kể với chúng ta về một người phụ nữ miệt mài làm việc, đúng theo kiểu Việt Nam công dung ngôn hạnh. Một người phụ nữ mà tác giả nói được nếu một người vợ đạo đức như thế thì quý hơn vàng. Người ấy cần mẫn làm việc và luôn luôn yêu mến gia đình, gắn bó với gia đình, dệt vải, xe tơ và làm việc từ dưới cái nhìn của Chúa với tâm hồn đạo đức. Đồng thời bà cũng kính sợ Chúa và làm việc bác ái. Sản phẩm tiền bạc do mình làm ra để nuôi sống gia đình, đem lại niềm vui cho gia đình, và đồng thời rộng tay để giúp đỡ những người khó nghèo. Hình ảnh một người phụ nữ nói với chúng ta về sự an bình. Hình ảnh ấy cũng nói với chúng ta về sự trung thành. Và hình ảnh ấy cũng mời gọi chúng ta hãy sống đức độ, đồng thời biết dùng của cải của mình để mà giúp đỡ những người khác. Lòng trung thành của con người đó là tuân giữ những gì mình đã hứa, mình đã cam kết. Và lòng trung thành ấy sẽ giúp cho cuộc sống này tốt hơn, bởi vì không có gì mà gây hậu quả tai hại cho bằng sự bất trung. Rồi lòng trung thành ở khía cạnh thứ hai và quan trọng hơn, đó là lòng trung thành đối với Chúa. Chúa Giêsu kể một dụ ngôn mà chúng ta đã nghe nhiều lần, thậm chí có thể chúng ta đã thuộc lòng dụ ngôn ấy. Dụ ngôn là một câu chuyện nói về một vấn đề nhưng có ý giáo huấn về một chân lý cao siêu. Dụ ngôn dùng những hình ảnh trong cuộc sống đời thường rất gần gũi, ai cũng có thể hiểu được, nhưng mà lại muốn hướng tới những giáo huấn, những điều thiêng liêng cao cả. Đó là câu chuyện dụ ngôn kể về một ông chủ trao vốn cho ba người đầy tớ. Ông chủ không trao số vốn ngang hàng bằng nhau, bởi vì ba người ấy có người giỏi hơn, có người kém hơn, có người thì có năng lực hơn và có người thì kém năng lực. Cho nên có ba người thì một người được trao 5 yến bạc, một người được trao 2 yến bạc và một người chỉ được trao 1 yến bạc mà thôi. Điều chúng ta lưu ý là Chúa không đòi hỏi ông được trao 2 yến phải trả lời lãi ngang hàng như người được trao 5 yến. Nhưng ông được trao 2 yến thì làm trả lời tương xứng với số vốn mà mình đã nhận. Qua câu chuyện ấy, Chúa muốn nói với chúng ta mỗi người sống trên trần gian, Chúa đều ban cho những số vốn để sinh lời. Việc trao cho số vốn tùy theo khả năng của mỗi người khác nhau để muốn nói với chúng ta rằng không ai trong chúng ta là biện minh mình không có khả năng để mà không làm gì cả. Bởi vì dù ít dù nhiều, chúng ta đều có khả năng để chúng ta làm cho những gì Chúa ban cho chúng ta được sinh hoa kết trái. Cái lời lãi mà Chúa muốn nơi chúng ta đương nhiên không phải là lời lãi vật chất hiểu theo nghĩa đen, Nhưng mà chúng ta dùng thời gian Chúa ban cho chúng ta để làm gì? Vốn liếng Chúa ban cho chúng ta là thời gian, sức khỏe, gia đình, bạn bè, môi trường sống, nghề nghiệp, khả năng, kiến thức và trình độ học vấn, cũng như biết bao nhiêu điều thuận lợi trong hành trình cuộc đời. Vì thế mà có những người thì được coi là may mắn, có những người thì kém may mắn, có những người thì có sức khỏe và có những người thì ít sức khỏe kém hơn. Có những người sống ở thành phố và có những người ở nông thôn. Có những người thì được học hành đến nơi đến chốt, có bằng cấp uyên thâm, nhưng có những người thiệt thòi chỉ học tới mức độ trình độ hạn chế. Nhưng tất cả mọi người sống trên trần gian, không ai là người nói rằng tôi không đón nhận ơn từ Thiên Chúa, và không ai là người dùng tất cả đưa dẫn chứng những điều thiệt thòi ấy để mà biện minh cho sự lười biếng của mình. Thưa quý ông bà và anh chị em, lời Chúa trong bài thư Thánh Phaolô gửi cho cộng đoàn Thessalonica nhắc chúng ta về giây phút cuối của cuộc đời mà chẳng ai trong chúng ta tránh được. Như thế, ba bài đọc lời Chúa đều muốn nhắc với chúng ta lòng trung thành đối với Chúa, lòng trung thành đối với anh chị em trong mối tương quan xã hội. Bởi vì lòng trung thành ấy sẽ là cơ sở để Chúa phán xét chúng ta vào giây phút cuối cùng của cuộc đời. Lòng trung thành ấy cũng là cơ sở để Chúa quyết định cho chúng ta là những người được hưởng hạnh phúc vĩnh cửu hay là những người phải trầm luân muôn đời. Lời kết luận trong đoạn tin mừng hôm nay đã xác minh, đã chứng minh điều ấy. Chúa nói, tên đầy tớ gian ác và vô dụng, hãy tống hắn ra ngoài để cho anh ta ở nơi khóc lóc và nghiến răng. Đó là lời kết án cay nghiệt, nhưng cũng là lời kết án công bằng dành cho những ai không biết dùng ơn Chúa ban để sinh lợi, để thực thi đức mến Chúa và yêu người khi họ sống trên trần gian. Amen.